Con đọc cho thầy.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con có câu hỏi như sau: có sự khác biệt khi niệm hồng danh của các đức Phật không? Thí dụ như hồng danh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Đức Phật A Di Đà, vân vân. Con xin cảm ơn thầy.
Dạ không, trên cái căn bản là không có cái sự khác biệt gì hết. Khi mà mình niệm, mình nhất tâm hướng về Phật thì trên căn bản là không có khác gì hết. Và quý vị biết, ở đây tại vì không phải là một cái đề tài, những cái điểm mà đề tài tôi trình bày cho quý vị hôm nay, tôi có thể nói 100.000 lần. Riêng, ví dụ như nói ngay về chữ niệm Phật, là ý nghĩa niệm Phật, niệm như thế nào? Đây là một cái vấn đề là hết sức là rắc rối. Tuy nhiên trên cái căn bản là mình nói niệm mà mình nhất tâm, mình hướng về Phật. Phật nào cũng đầy đủ từ bi, trí tuệ và phước đức hết. Quý vị niệm Phật nào cũng tốt hết. Nhưng mà vì sao chúng ta phải niệm A-di-đà? Cái câu trả lời hẳn cũng là phức tạp, hẳn trở thành một cái đề tài mà mai mốt tôi sẽ trình bày cho quý vị, là cái ý nghĩa của chữ A-di-đà. Khi mà quý vị niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì ý nghĩa chữ Nam-mô A-di-đà Amitabha Amitayus trong Sanskrit như thế nào, thì ý nghĩa đó nó phản chiếu trong tinh thần như thế nào, tôi sẽ giải thích cho quý vị. Sở dĩ mà chúng ta mỗi người mà ví dụ như tu tịnh độ thì chúng ta niệm, ví dụ như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì Đức Phật A Di Đà tùy nương theo cái hành nguyện và phát nguyện của Ngài, thì đây là lý do chúng ta niệm. Nếu quý vị biết cái giáo lý mà cực tịnh độ không phải là chỉ có giáo lý của Đức Phật A Di Đà không thôi. Quý vị biết có cái tịnh độ của Đức Phật Di Lạc, có tịnh độ của Đức Phật A Sơ Bệ, có tịnh độ của Đức Phật Dược Sư. Quý vị có thể là niệm nhiều cái danh hiệu Đức Phật và cầu về tịnh độ khác nhau. Nhưng mà trường hợp cầu về vãng sanh Tây Phương thì quý vị phải nương theo cái Đức Phật của A Di. Nhưng mà rồi để tuần cuối cùng để tôi sẽ trình bày cho quý vị một trong những cái điểm mà thiền về tịnh độ, thì để trình bày cho quý vị thấy rằng có nghĩa là khi mà cái điểm mà cuối cùng của tịnh độ đó, đó là anh tái sinh vô một cõi, mà khi mà anh giải thoát rồi thì cái tịnh độ tất cả cái cực lạc trở thành vô nghĩa, và trên mười phương chỗ nào cũng là đối với anh cũng là tịnh độ hết. Như vậy câu hỏi chính là anh căn bản thì anh niệm Phật nào giống như nhau hết, anh niệm Phật nào anh nhất tâm anh hướng về Phật đều có phước đức và trí tuệ hết. Nhưng mà muốn cầu vãng sanh tịnh độ thì cách tốt nhất của niệm Phật A Di Đà. Cho câu hai.
Kính bạch thầy, trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà có nguyện là ai lúc lâm chung niệm Phật được 10 niệm thì Đức Phật cũng cho về tịnh độ, dù trong cuộc sống người đó có tạo nghiệp chẳng hạn như đới nghiệp vãng sanh. Vì lẽ đó có một số người nghĩ là mình cứ sống bình thường, có nghĩa là có những tranh giành thủ đoạn trong cuộc sống, nhưng nhờ lúc lâm chung có 10 niệm là được vãng sanh cực lạc. Kính xin thầy giải thích rõ việc này.
Tuần đến tôi sẽ giảng về cái này, tôi nói về cái karma, về cái niệm Phật, niệm như thế nào để được vãng sanh. Tôi nói luôn luôn đây, tôi giải thuộc về nghiệp cho Phật giáo cho quý vị. Nhưng mà nghiệp trong trường hợp này tôi sẽ ứng dụng vào trong niệm Phật. Ví dụ như những cái câu hỏi tuần tới, ví dụ như tôi sẽ trình bày riêng cho quý vị về này. Vì ví dụ như nghiệp ác, nghiệp thiện như thế nào, mình từ ví dụ như mình bị một cái tai nạn gì đó mình xảy ra như thế này, hằng do cái nghiệp của mình hay là do cái môi trường, do bản thân đồ tất cả. Thì trong này thay thế vì dạng nghiệp thuần túy về một đề tài nghiệp, thì tôi dạng liên hệ qua đến cái giáo lý tịnh độ, anh niệm Phật như thế nào đó để cho cái hạt giống Phật nó sinh sôi và nảy nở. Thì tuần tới tôi sẽ dạng đề tài này là thuộc về hành, thực hành. Nhưng mà tôi xin thưa cho quý vị, người nào mà hỏi câu hỏi đó là như thế này, để tôi nói cho quý vị biết. Quý vị nói là 10 niệm như vậy, nhưng mà cả đời ăn chơi thì không có ai đủ sức niệm 10 niệm đâu. Ok, nói vậy là được rồi. Rồi, con.
Kính bạch thầy, còn trong vòng sinh tử luân hồi là vì nghiệp báo lôi cuốn, người tỉnh thức hòa nhập vào tuệ giác của Phật nhờ vào đâu để xóa bỏ bao đời nghiệp lực chồng chất?
Cái muốn mà giải phóng cái nghiệp lực thì anh phải thực tập giới, định và tuệ. Chẳng có gì hết. Tuần tới liên hệ đến cái karma, cái đề tài rất là hấp dẫn, và quý vị có 100 câu hỏi và tôi sẽ trình bày với quý vị. Mà cái này á, tôi giải thích trên cái giáo lý căn bản và trên bản thân của tôi. Quý vị biết khi tôi học Phật pháp á, tôi có những cái tôi tánh hay tò mò, tôi là con người không chịu tin, do đó cho nên tôi đọc, và đọc xong rồi tôi về thực hành. Khi thực hành á, rồi bắt đầu mà tôi mới thấy được những cái mà có trong giáo lý của Phật nói ấy. Mình không thể là mình đọc trên lý thuyết được. Đọc trên lý thuyết càng hiểu chừng nào thì có những cái conflicts, những cái xung đột của tư tưởng của chúng ta. Chúng ta vừa giải đáp trong một cái thì có những cái nghi vấn khác nó xảy lên. Bằng cách khi mà thực hành rồi á, chúng ta sẽ thấy hẳn có đằng sau có những cái để mà chúng ta giải đáp bằng cái kinh nghiệm của chúng ta. Tuần sau là sẽ nói cho quý vị, nhưng mà cái câu đó muốn giải phóng cái nghiệp lực ác xấu của chúng ta thì chính ngay là phải thực tập giới định tuệ, chẳng có gì riêng. Có nghĩa là quý vị phải biết như thế này, niệm Phật A Di Đà để cầu về cực lạc. Về cực lạc không phải ngồi chơi xe nước. Đây là cái điểm mà sau này có ngày thứ ba, tuần thứ ba rồi mà ví dụ giảm mà có đề tài á, tại vì trong trong cái flyer đó, quý vị tôi sẽ nói là cái thiên đường của Thiên Chúa giáo đó, cái ý niệm hay là cõi trời của trong Phật giáo thì chia ra từng trời nó khác với cực lạc như thế nào. Nếu mà về cực lạc mà hưởng thụ kiểu như vậy, ăn rồi giống như là nghe chim hạc cao lăng từng già, rồi ở về nhà cửa con lăn, thì tự động là của mình lại lũng vô một cái attachment khác nữa, có phải không? Khi đó thì không biết cái phương nào mà câu nữa. Thế có lẽ câu lại chạy phương đông nữa. Rồi cô.
Kính bạch thầy, động lực của vô thường có còn tác động ở thế giới cực lạc nữa không?
Vô cực, bất cứ cái thế giới nào, cái này là quý vị biết đó, là cái điểm, cái câu này để tôi trình bày cho quý vị. Và đây là cái điểm từ từ tôi sẽ giải thích cho quý vị. Cái giáo lý cực lạc, điểm niệm Phật vãng sanh cực lạc, cái giáo lý rất hết sức là đẹp. Nó hay dễ sợ lắm. Nó hay và đẹp và sao? Nó trước tiên là nó đã lại đáp lại cái ước vọng của con người. Mà ước vọng của con người là gì? Ước vọng của con người là muốn được hạnh phúc. Mà đa số con người chúng ta nó liên hệ đến cái hạnh phúc gì? Hạnh phúc của trần thế. Chứ? Anh ở đây là, ví dụ như muốn giàu thì anh phải có hột xoàng nhiều. Chứ? Về bên đó cũng cần hột xoàng. Yeah, kim cương là nhiều, vàng bạc là nhiều. Ở nơi trần thế đấy á, ví dụ như mình khổ đau về, ví dụ như ăn uống này, thì về bên đó là cái thiên diệt thức. Ở đây về mình khổ đau về ngăn sông cách núi này. Ở bên đó là về biến hóa. Tất cả đủ thứ. Nhưng mà rồi á, quý vị sẽ biết á, mới ngó qua là giống như đáp ứng cái ước vọng ban đầu của con người chúng ta thôi. Nhưng mà rồi đi vào á, sâu rồi quý vị, người nào thực tập tịnh độ thì chả ai mơ màng ba chuyện đó. Nếu anh mơ màng mấy chuyện đó thì chưa chắc anh đã về tịnh độ được. Vì cái giáo lý tịnh độ mà niệm Phật là anh phải let it go. Ở cuộc đời này, anh xả bỏ tất cả những cái này mà anh về để anh bám về với cái nào thì cũng một hình thức bám cao hơn. Thế, do đó cho nên á, cái mà ví dụ như nói cái cực lạc á, thật sự là một cái phương tiện. Anh về bên đó, anh phải thăng tiến tâm linh anh lên. Cực lạc đã là một đối diện với cực khổ thì phải chịu sự vô thường. Đó rồi. Nhưng mà quý vị đừng lo, cái vô cái môi trường đó, nó vô thường để đủ cho cái cuối cùng để chúng ta giác ngộ. Mà khi mà chúng ta giác ngộ rồi á, thì đối với chúng ta tự tại trong vô thường. Cái này là cái mà vĩ đại nhất trong Phật giáo. Tự tại trong khổ đau, tự tại trong lao tù, tự tại trong gông cùm. Đấy là cái vĩ đại của Phật giáo. Quý vị hiểu rõ không? Cái này cái vĩ đại của Phật giáo. Anh không thể vượt, anh sống trong cái đời này, anh không thể nói làm sao tôi cầu uống làm phép gì mà khỏi chết được. Chết là một cái thực thể cuộc đời. Cái của Phật giáo là làm sao anh tự tại trong cái chết. Cho nên về cực lạc mà nếu mà vô thương cái chuyện thương thôi. Mà cái giáo lý của Phật giáo cuối cùng là anh thấy được cái lẽ vô thương bằng cái tuệ giác. Qua cái phương tiện thiền định hay là meditation. Hay thiền định vừa rồi tôi nói cho quý vị đó này. Mà có rồi, khi mà mình về bên đó cao rồi thì xả chi về cuộc đời mình tự tại bất cứ thế giới nào, cần gì khi nào cực lạc đối với mình có nghĩa gì nữa đâu. Có phải không? Như vậy là cực lạc là một cái stepping stone để cho mình giác ngộ thôi. Nghe? Nhưng mà mình chưa thì phải cần cực lạc. Phải nhớ cần như vậy. Bây giờ tôi cần cực lạc ghê lắm. À, rồi cô hỏi câu khảo.
Kính thưa Thầy, hoan hỷ giải thích cho con điều thắc mắc dưới đây. Theo con hiểu thì đọc chú không cần hiểu nghĩa. Âm thanh của câu chú sẽ tác động vào nội tâm của mình. Còn về kinh khi đọc phải hiểu nghĩa. Nhưng theo con thấy đa số những người đọc kinh không hiểu nghĩa. Như vậy thì đọc kinh mà không hiểu nghĩa có lợi ích gì không ạ? À? Đa tạ Thầy.
Dạ có chứ. Có. Vì biết vừa rồi á, cái đề tài mà tôi giảng cho trên chùa và group á, là tôi giảng về cái ý nghĩa tụng chú như thế nào, mantra của, trong Phật giáo như thế nào. Tôi giải thích á, nó liên hệ, tôi giảng nhiều cái, tôi đọc nhiều một số để nói cho vui là về cái gọi là sound therapy. Tất nhiên là về cái nghe cái âm thanh nó tác động như thế nào. Nhưng mà cái chính là tôi giải thích về cái triết lý, cái chân ngôn hay là đà ra ni. Ví dụ như thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi, tâm đà ra ni. Cái đà ra ni là như thế nào, chân ngôn của Phật là như thế nào, lời nói chân thật của Phật như thế nào. Thì tôi mới giải thích của họ rất là phức tạp. Nhưng mà đại khái là như thế này, cái chân ngôn là lời của chân thật. Lời chân thật là cái ngôn ngữ của chư Phật. Mỗi người chúng ta cái ngôn ngữ nói ra, đó cái nội dung là cái về cái tư tưởng. Và cái, về cái tư tưởng và cái ngôn ngữ của chư Phật là nói về cái chứng ngộ của chư Phật. Thì cái ngôn ngữ mà của chư Phật và Bồ Tát không có thể dùng trên cái ý niệm mà nhì nguyên hay là dualism để mà giải thích. Mà chúng ta phải cần thể nhập. Cho nên đấy là tôi giải sơ cho quý vị thôi. Sau này mà quý vị có dịp sang năm, bất cứ có gì tôi giải về cái đề tài vì sao mình tùng chú mà ứng nghiệm, mà vì sao mà không dịch cho quý vị. Nhưng mà đại khái là tùng trực tiếp vào trong chú vì sao công đức đồ tất cả như vậy như kia. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết, rồi ra rồi tùng một câu niệm Phật, mình ý nghĩa nhất tâm thì cũng giống như tùng một câu chú thôi. Đối với tôi không có khác hơn gì hơn. Đó là, trả lời cái câu vừa rồi đó, những người mà họ tùng kinh mà họ không hiểu có tốt hay không? Tôi nghĩ tốt. Nhưng mà tốt đây ở mức độ nào? Nó tốt như thế này để chúng tôi nói cho quý vị nghe. Trực tiếp á, nếu thay thế họ viên đi tùng kinh mà họ nói chuyện ba lát thì chọn cái tùng kinh là tốt hơn chứ, có phải không? Nhưng mà ở đời này á, làm sao mà có người đi vào, trừ người nào mà có căn cơ, có nghĩa là cái nghiệp duyên, là những cái căn bản phước nghiệp tốt đời trước họ có trí tuệ. Còn đa số chúng ta là đi vào Phật giáo là từ con kiến thức á, là sơ đẳng và số không nhiều, có phải không nào? Có đọc từ từ, khi đó tiện tinh hằng tích tụ mới thấm sâu rồi, mới từ từ mới hiểu mới mới thấm. Như vậy có hai cách đọc vẫn tốt. Thứ nhất là họ đọc, khi thay thế về họ đọc, họ không nói chuyện ba sàm ba lạp, nói chuyện tầm bậy thì giờ nó không gossip. Cái điểm thứ hai đó, nhờ cái tiếng trình đọc từ thấp họ không hiểu, nhưng mà đọc thậm lâu lâu từ rồi đó, bắt đầu cái ý nghĩa nó thâm nhập đi. Nhưng mà rồi tôi nói thật cho quý vị biết đó, anh khi mà anh sau này á, tôi cái tuần đợi chắc tôi giảng về liên hệ về cái karma, tôi sẽ nói khi mà quý vị chỉ cần gieo một hạt giống tốt thôi, tùng một lời kinh quý vị không hiểu đó, thì đây á, là một điều tốt, quý vị gieo điều tốt. Còn hơn mà quý vị thấy về tùng một lời kinh mà quý vị chửi ông nội mày, tiên sư mày, cha mày, dạ không, để quý vị thấy những cái hạt giống này nó tích tụ. Mà nhờ ban đầu họ không hiểu, nhưng mà rồi lần lần từ từ họ hiểu. Câu khả cô.
Kính thưa Thầy, con nghe Phật Thích Ca và Phật A-di-đà là một. Xin Thầy giải thích, con xin kính cảm ơn Thầy.
Cái trong Phật giáo á, trong cái triết lý này á, nó đi ra ba, trong Phật giáo như thế này, có ba cái quan điểm cái là về cái thân Phật. Thứ nhất là cái pháp thân, tất nhiên là cái nature, khi mà người đã chứng ngộ rồi á, thì cái thân của Phật á, về pháp thân đó, gọi là tiếng Anh gọi là Đạt Ma Khaya đó, là thân vô biên, hẳn không còn cái giới hạn trong cái thời gian tính trong không gian. Người nào mà đạt được cái này là cái người mà gọi là siêu việt, là tâm được phân biệt, bị thử tôi anh đồ tất cả. Đây là một cái câu hỏi rất trả lời rất là dài dòng, hẳn cả là một cái triết lý của đại thừa. Nhưng mà người nào rồi hỏi đó, tôi chỉ trả lời ngắn gọn để cho quý vị rõ rồi về phải đọc sách thêm. Chẳng phải là câu hỏi tôi, câu trả lời tôi là trở thành kim chỉ nam cho quý vị. Nhớ tôi chỉ sườn giúp cho quý vị thôi. Còn nghĩa là cái người khi mà đạt được cái giáo lý bằng tuệ giác, thấy được cuộc đời là duyên sinh vô thường vô ngã rồi, thì cái thân của họ là thân pháp. Vì cái ý niệm của các vị giác ngộ ra là ý niệm vượt lên bị thử ăn tôi, ác thiện. Những cái người mà đã vượt lên cái ý niệm này rồi, thì cái thân của họ, ý niệm bất cứ cái gì, nó vượt qua cái thời gian siêu việt, thời gian và không gian không còn trong đối đại. Như vậy trong phương diện này, Phật là ai vị nào cũng giống nhau hết. Nhưng mà về cái phương diện mà gọi là cái thứ hai, có cái thân thứ hai gọi là bảo thân. Cái bảo thân là mỗi vị Đức Phật đều có một cái cảnh giới, có chúng sinh để hóa độ. Mà mỗi vị Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có 10 lục thần thông, có tứ bốn vô cái trí tuệ siêu việt tất cả. Thì mỗi Phật đều giống nhau. Và cái điểm thứ ba là cái ứng thân, là ví dụ như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ngài thể hiện ở trong cái cõi này là cái thiền thân, không phải là thân bảo thân 32, gọi là có một cái thế giới của chúng Bồ Tát giống như các vị ở tịnh độ khác, mà bảo thân của Đức Phật giống như thân người thường của chúng ta. Như vậy á, nói trở lại câu hỏi, Đức Phật Thích Ca là một với Đức Phật Di Đà hay là khác? Một mà khác, khác mà một. Một á, trên đặc chứng ngộ, mà trên cái phương diện mà hóa dùng cứu độ chúng sanh là cái sự sai, khác mà một. Câu hỏi tiếp. Cái này rất về tôi trả lời cái sườn thôi. Cái này quý vị biết là một cái lịch sử, một cái giáo lý nói lên cái lịch sử của phát triển của Đại Thừa Phật Giáo. Tôi nói như vậy khiêm tốn để cho quý vị nghe. Người nào hỏi câu đó phải nhớ rằng về phải đọc thêm. Tôi giới thiệu sách đọc, quý vị đọc cả đời. Cho nên tôi phải cẩn thận nói á, để cho quý vị nghe, quý vị hiểu. Không thôi tôi mà nói cái đó, tưởng tôi quý vị coi rằng có câu trả lời tôi là đúng đắn kim chỉ nam. Thành ra tôi gieo cái ấn tượng sai cho quý vị đi, không được. Tôi giúp cho quý vị cái sườn thấy thôi. Để quý vị phải đọc sâu thêm nữa. Câu tiếp câu.
Kính bạch thầy, con thấy chùa có cúng cô hồn. Vậy ở nhà con có nên cúng cô hồn không? Và cô hồn là gì? Kính xin thầy chỉ dạy cho con.
Cái thật sự ra là quý vị biết á, trong cái thế giới của Phật giáo á, luân hồi á là chia ra 6 đường: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chẳng hạn. Cô hồn được tin á là những cái thế giới của những cái người mà bị đọa trong cái cảnh ác, nhất là đói khát rồi chẳng hạn. Thì quý vị nếu mà có khả năng được, quý vị cũng tại sao không cúng? Quý vị cũng được cái gì mình làm được việc thiện, quý vị nghĩ cũng đó là tốt không? Ra cúng tốt chứ không?